trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang.
Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả nghe chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Trong chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý thính giả nghe truyện ngắn Tìm Về của Trần Đắc Hiển Khánh qua giọng đọc của phát thanh viên Chí Thiện. Khi đến đây khảo sát địa hình xây dựng trại nuôi bò, ông bà Tân mới biết vị trí lô cốt xưa nằm trong diện tích khu trang trại. Nơi này giờ đây thay đổi hẳn, nhà cửa quán xá mọc lên san sát, khu đồng cốt xưa không thể nhận ra. Chỉ có mảng bê tông dấu tích cần được lưu giữ còn lại. Nhìn mảng bê tông dấu vết bót cây gừa, ông bỗng thấy thốn lên một cảm giác lạ. Ông lặng đi một lát, nhìn nó như bất đắc dĩ phải nhìn mặt nhau khi gặp người quen cũ. Ông chợt nghĩ đến điều gì đó thật xa xăm, rồi nhếch một bên mép vừa như giễu cợt, vừa như miệt thị nó. Chính ông muốn quên nó đi, nhưng nó lại găm vào ký ức ông. Bà Tần đã từng là thành viên trong cái khối bị tổng ấy. Ông cùng với một số người đã có lúc lo giữ gìn bảo vệ nó như lo giữ gìn bảo vệ mạng sống của mình. Những người đó giờ đây tán loạn bốn phương. Ông sống sót lưu lạc mấy chục năm nay mới trở lại. Ông đã phải đi một con đường vòng, nửa vòng trái đất. Phải chăng ông đã lạc đường, đến nay lúc cuối đời mới tìm về. Ở quán cà phê Thủy Tiên, ông thường ngồi nán lại sau, để hình dung một cách cụ thể những dự án, cũng là để lắng lại quá khứ sâu thẳm. Việc đầu tư làm ăn và việc làm thiện nguyện không còn mới mẻ gì. Với ông Tần lại có băn khoăn về những chuyện xưa chưa thật minh bạch, gây lấn cấn cho sự hòa giải. Nhưng chính vì thế, ông lại muốn làm cho sáng tỏ dẫn đến hòa hảo. Trên mảnh đất ngã ba sông này, ông thân thuộc với từng gốc cây, ngọn cỏ. Ông thuộc tính khí đất đai, sông nước. Trong giấc mơ xa quê, ông ngửi thấy mùi đất, mùi trái chín, mùi mồ hôi và mùi máu người. Đúng cả mùi máu người. Đó là mùi máu của người bạn thân sinh ra và lớn lên cùng một ấp. Tần với Hậu cùng một tuổi. Hai đứa là ní của nhau. Đi đâu cũng dính như sam, mỗi đứa có một biệt tài. Tân giỏi trèo cây như khỉ, biệt danh Tân Ngộ Không. Hậu giỏi bơi lội, biệt danh Hậu Rái Cá. Trong những trò chơi bày trận giả hội ấy, hai đứa thường là thủ lĩnh của hai phe. Bè lục bình trên sông thành hạm đội, tàu dừa thành súng các cỡ. Trái bình bát thành lưu đạn, quân ta từ trên bè đánh xuống, quân địch từ dưới nước đánh lên. Tùy theo mỗi trận, quân ta thành quân địch hay ngược lại. Nhiều trận quân của thủ lĩnh Tân Ngộ Không đóng quân an toàn, yên ả trên hạm đội lục bình. Bỗng người nhái với biệt tài lặn ngụp của Hậu Rái Cá ém sát hạm đội, bất thình lình nhô lên, tóm cổ Tân Ngộ Không, nhấn nước. Thủ lĩnh cùng đội quân trên hạm đội giả chết, nằm chành ảnh trên bè lục bình. Cô bé làng đứng trên bờ giấu tay cổ vũ cả hai thủ lĩnh Tân Ngộ Không và Hậu Rái Cá. Chẳng phân biệt ta hay địch, sau những trận đánh ấy, thắng thua gì cũng hội ngộ khao quân. Cô bé làng khao cả quân ta cùng quân địch xoài, nhãn, mít, ổi trong vườn nhà. Khi bé làng thành thiếu nữ, cả hai thủ lĩnh đều mê mẩn tâm hồn vì cô gái có nụ cười và cái lúm đồng tiền thật cuốn hút. Tình bạn của họ vẫn giữ bộ ba như kiện ba chân mãi đến sau này. Vào tuổi 18, Hậu Rái Cá trốn nhà gia nhập quân giải phóng. Tân Ngộ Không trốn đi lính quốc gia, được ông bác xã trưởng đưa vào địa phương quân, lanh quanh về đóng ngay bót cây gừa. Từ đấy không còn là trận giả nữa, hai trận tuyến dàn ra rõ rệt, tìm nhau mà diệt. Đủ mưu kế giết nhau, có giả giờ chỉ là đánh lừa, nghi binh. Đã có lúc Tân tự hỏi tại sao hai đứa lại thành hai phe thù địch. Sự phân chia này do đâu? Hẳn không phải nguyên do từ những trận đánh giả lúc tuổi thơ. Cho đến trận đánh bót cây gừa, Hậu Rái Cá và Tân Ngộ Không mới tình cờ đụng nhau. Những chuyện đồn đại về trận đánh ấy giờ đây chỉ ba Tân là người biết rõ nhất. Nhưng người trong cuộc nói liệu độ tin cậy đến đâu? Mãi sau này, ông Tân vẫn nhớ lúc trận đánh kết thúc, Tân với Hậu đang nằm ôm nhau dưới rành đất. Mấy chiến sĩ giải phóng chạy đến, họ la toáng lên. Tên này giết Hậu. Hậu cũng giết nó rồi. Họ gấp gáp đưa Hậu đi. Tân muốn gào lên. Chúng tôi không giết nhau. Nhưng chỉ nằm im và chết. Nghĩ bụng lại thêm tội giết Hậu. Thoát sao được. Nằm chờ chết thôi. Hậu ơi, chúng mình là niết của nhau. Hận thù gì đâu. Cố sống để thanh minh cho tao nghe Hậu. Lát sau, mình mở mắt nhìn quanh. Tiếng súng im bặt, mùi thuốc súng khét lẹt, khói bài lởn vởn đầu đây. Dưới ánh trăng, một con chó đang thấp thoáng bên đống gạch dở. Nó ngẩng cổ sủa dù dơ. Rồi nó đi lững thững về phía mình, vẫy đuôi mừng quýnh. Mình nhận ra nó là con chó vàng nhà Lan. Nhiều lần mình đã đi săn chuột với nó. Nó duỗi duỗi mõm vào chân mình, miệng kêu ư ử như muốn chuột đứng lên. Mệt quá, mình nằm thiếp đi. Không biết bao lâu sau thì thấy có người đến lay mình dậy dìu đi. Con chó vàng cũng đi bên, lúc chạy trước, lúc đi sau, hít hít như đánh dấu lối đi. Mình được đưa vào chòi trâu phía sau giường nhà Úc Lan. Vết thương được rửa băng bó cẩn thận, thuốc men ăn uống lại sức. Mình ngủ li bì. Lúc tỉnh dậy, không biết mình nằm đây bao lâu. Tuy đã ngồi dậy, đi lại được nhưng vẫn phải nằm im trên gác chòi trâu. Mấy ngày sau có tin. Giải phóng rồi. Tiếng hò reo, tiếng cười nói vang vang khắp xóm ấp. Mình nghe thấy tiếng loa. Tất cả binh lính ngụy hãy ra đầu thú, nạp vũ khí. Mình hoang mang tột độ. Từ chòi trâu nhìn rõ dãy nhà xóm bờ sông. Cây cối gãy đổ ngổn ngang, nhà cửa tốc mái, cháy nhằm nhở. Tuy vậy, niềm vui như đang dở òa. Mình nhìn thấy cả những tốp lính ngụy xách súng lủi thủi ra trình diện. Niềm vui nỗi buồn đang xen khắp nơi. Hàng ngày Lan đưa cơm đều đặn cho mình. Dáng vẻ Lan có phần băn khoăn lo sợ. Lan năn nỉ. Tân ơi, ra đầu thú đi. Mình nhìn Lan lặng lẽ. Ân hận đấy nhưng không thể nói ra. Lòng nặng trĩu lo âu. Mình đã có ý định rủ Lan trốn theo. Nhưng không dám nói ra. Thắng thua này là sự thật hiển nhiên. Không phải trò chơi giả như ngày nào. Người thắng với kẻ thua, sự trừng phạt cứ ám ảnh mình mãi. Chắc là sự trả thù sẽ kinh khủng lắm đây. Cứ nghĩ đến sự trả thù, mình sợ run người lên. Mỗi lần Lan đưa thức ăn lại, mình tránh nhìn vào mắt Lan. Nói câu nào cũng ngập ngừng, luống cuống, vụng về, chẳng đâu vào đâu. Một lần ở trên chòi trâu, mình nghe thấy tiếng người trò chuyện bàn tán. Hậu bị thằng Huy bắn trúng ngực. Chắc hai bên vật lộn nhau dữ lắm. Tao mà bắt được thằng Chá thì đừng có trách. Biết làm sao bây giờ, lo ngày ngáy như cá nằm trên thớt. Mình suy nghĩ rất lung vì một điều gì đó không rõ rệt. Hậu không qua khỏi. Lan nghe có người quả quyết, chính tên Ngụy đó đã giết Hậu. Lan định bụng sẽ hỏi Tân xem thực hư thế nào. Nếu đúng, chắc Tân cũng không dám thú thật. Lan giận dữ, định nói cho bỏ rồi đuổi khỏi chòi hoặc báo cho quân quản. Sáng hôm sau, Lan đưa thức ăn cho Tân. Đến nơi, thấy mảnh vạt chòi trâu trơ ra trống quát. Trên vạt tre có mảnh giấy ghi. Tân phải đi, Lan ở lại hạnh phúc. Lan bủng rủng, chân tay, đứng ngẩn ra. Vậy là rõ rồi, Tân đã giết Hậu. Sợ tội nên bỏ trốn. Sau bao ngày trốn chui trốn lũi, rồi liên lạc được với người thân. Di tản đói khát giật vờ trên biển, Tân không nhớ đã sống lay lắt ở mấy trại tị nạn. Một thời gian sau, Tân vào làm ở một trại nuôi bò. Suốt ngày hốt phân bò, không nghe, không hiểu được người xung quanh nói gì. Cuộc sống giữa đàn bò quen dần với sự lạnh lùng, dù trì của loài bò. Thời gian dài lê thê buồn tẻ, những con bò còn có đồng loại, có bò đực, bò cái để cùng chạy nhảy âu yếm nhau. Sống gần bò, người ngọm hôi rình, biết làm sao được. Nó ngu như bò. Dần già rồi mình cũng ngu như nó thôi. Mình nói chuyện cùng bò, chả biết nó có hiểu gì không. Nhưng khi vuốt ve con này thì con khác hình như ghen tị, muốn được âu yếm. Bò nuôi trại công nghiệp, ăn uống ngủ nghỉ có giờ giấc, đầu có dẫn chơi thỏa thích như bò thả rong ở quê nhà. Ít lâu sau, một người phụ nữ gốc Việt tên là Chi vào làm cùng trại. Mỗi người một việc khác nhau, thỉnh thoảng Chi tìm gặp mình. Chi có vẻ ngoài rất giống Út Lan. Trong câu chuyện Chi kể về dòng sông, vườn cây bốn mùa hoa trái, mình thấy như gặp lại quê nhà, nỗi nhớ quê càng thêm da diết. Hai người như hai mảnh vỡ đơn chiếc rất dễ ghép lại với nhau. Chi chủ động đến với mình, mình đáp lại một cách thụ động, nếu không nói là thờ ơ, lạnh nhạt. Chi không biết rằng mỗi khi gần gũi với Chi, mình lại nghĩ đến Lan. Mình đã nói thật với Chi. Ở quê từng có một cô bạn rất giống Chi. Chi nói vẻ hờn dỗi. Chắc chị ấy xinh lắm. Mình chỉ im lặng không chịu được cảnh già nhân ngãi non vợ chồng. Cô ta bỏ đi. Những ngày sống ở nơi xa lạ, không ai thân thuộc, phải vật lộn với thứ tiếng Anh một cách trầy trật. Nhớ sao những âm thanh mỗi sớm mai thức dậy ở quê nhà, tiếng chim hót, tiếng gió lùa trên chòm cây, mùi trái chín trong vườn, rồi lại nghĩ ngay cả đến khi chết đi, phải nằm bên cạnh những con ma xa lạ, sao thấy lạnh ớn cả người. Đã tính nếu chẳng may chết ở quê người, sẽ xin đưa hộp tro cốt về tán bên một phần cha mẹ nơi quê nhà. Ý nghĩ ấy ám ảnh trong đầu mình. Chính ý nghĩ ấy đã hướng mình vào việc làm ăn một cách căn cơ chăm chỉ, gây dựng vốn liếng, chờ ngày. Việc làm ăn của mình khấm khá dần. Tin tức quê nhà đi lại, giao lưu thông thoáng. Biết vậy nhưng vẫn băn khoăn về phần riêng của mình. Đeo tiếng là người giết bạn, tội với đất nước thì coi như nhà nước đã xá cho rồi. Còn tội với người thân yêu biết hành xử thế nào cho phải nhẽ. Người mình vẫn nói chuyện anh em trong nhà hãy đóng cửa bảo nhau. Sự hòa giải này khó vậy sao? Nhất là từ khi nghe phong phanh, Lan vẫn sống độc thân. Chả lẽ vì chờ đợi mình mà bỏ lỡ tuổi thanh xuân? Quá lứa lỡ thì. Cái chết của Hậu, chỉ mình mới biết rõ việc này. Như lúc ấy, bót cây gừa bị dây kính, tên chỉ huy giơ máy ngoe cố thủ giữ bót. Mình cũng thấy thằng bị thương tự băng bó cho nhau. Chuồn theo mé hào phía sau trốn ra ngoài tránh pháo kích. Mình bị nặng nhất, chưa thoát ra được. Lúc ấy Hậu ré cá, luồn theo mé hào tiến vào bót. Hậu thấy mình đang cố nhòi người nhích từng tí một. Hậu dừng lại quan sát, hỏi khẽ. Tân hả? Mình hốt hoảng thất thần, mắt cụp xuống, chấp nhận sự thua cuộc. Chờ chết thiệt rồi. Mình nằm ngay đơ. Hậu bò lại gần. Mình cố né người, mắt nhắm nghiền. Chờ trừng phạt. Mình nói thều thào. Hậu ơi, tao chết thiệt rồi. Nói rồi, mình cố mở mắt nhìn Hậu lần cuối. Kìa, ánh mắt Hậu ra cá vẫn nhìn mình hiền hậu, đúng như ánh mắt đó vẫn nhìn mình mọi khi. Giờ chỉ thấy vẻ lo lắng băn khoăn, có thể nói ánh mắt bao dung nhân ái ấy đã in đậm trong tâm trí và rồi sáng lẽ sống cho mình bấy nay. Lúc ấy, Hậu gỡ khẩu súng bên vai mình ra, xốc nách mình lên khỏi mô đất cao. Tay chỉ, miệng nói gấp gáp. Mày bò lối này, lối kia có mìn. Ra đầu hàng đi. Hậu vừa nói dứt, bất chợt một loạt đạn từ bót bắn ra. Hậu ngã giật, đổ sụp xuống người mình. Khi ngã giật xuống, cánh tay Hậu choàng lên ngực mình. Mặt hai đứa áp sát vào nhau, môi Hậu áp vào má mình. Nụ hôn bất đắc dĩ trong một tình huống thật đau đớn. Trước đây, nhiều lần hai đứa cũng ôm nhau, giật nhau, giỡn cợt lên má nhau. Lần đụng chạm này thật trớ trêu. Máu từ người Hậu chảy loang khắp người mình. Một lát sau, Hậu nói nhỏ bên tai mình. Mày bò men theo lối tao chỉ. Về với đàn mình đi. Mình nghe rõ cả tiếng thở hổn hển của Hậu. Chợt rùng mình, thấy như có luồng điện chạy khắp người. Một cảm giác thật lạ, cứ như sức mạnh của Hậu truyền sang mình. Chợt nghĩ làm sao băng bó được cho Hậu bây giờ. Mình cố gượng dậy, nhưng không thể nhúc nhích được. Tay mình vẫn ôm choàng lấy Hậu. Cả hai nằm im thinh thích. Cứ thế này, hai thằng ôm nhau cùng chết. Hai thằng, hai sát phục, rồi họ sẽ xử trí ra sao đây? Lại nghe tiếng Hậu thì thào, giờ thì yếu ớt hẳn. Mày về cưới Lan, sống hạnh phúc. Tiếng Hậu nghe bồng bềnh như bè lục bình đang dập dềnh trên sông. Lát sau có mấy người chạy lại, họ súng vào đưa Hậu đi. Tiết Thành Minh bầu trời trong xanh, dùng cửa sông xanh mát. cây cối tốt tươi, cảnh trí an bình. Cử cà phê sớm nay, ông Tần cảm thấy lòng dạ thơ thới. Nhìn lại dòng sông tuổi thơ, nhớ những lần dàn trận giả đánh nhau trên sông, rồi trận đánh thiệt ở bó cây gừa. Thời thế xoay dần, bãi bể nương dâu. Dù sao cuộc đời vẫn dành phần ưu ái cho mình còn được ngồi ở đây, ngắm về ngôi nhà xưa, nơi từ đó mình chui lủi ra đi. Chẳng phải cái tuổi bồi hồi xúc động thuở yêu xưa, nhưng sau việc gặp lại Út Lan, mình lại cảm thấy khó khăn, cứ đắn đo, dấp dứ mãi. Mình thuê nhà nghỉ gần đây để mỗi sáng mỗi chiều ngồi quán cà phê Thủy Tiên, lần la tìm hiểu. Đoạn đường từ trong phố chạy theo bờ sông ra ngoài ô xưa nhỏ hẹp, nay trải nhựa rộng rinh. Một bên là bờ kè, một bên nhà cửa mọc lên san sát. Riêng khu vườn nhà Út Lan hầu như không thay đổi bao nhiêu. Hàng dậu bằng cây xanh xén tỉa vuông vức, nhà cửa cũng có tôn tạo ít nhiều. Vẫn nhận ra, đặc biệt cây me trước cổng vẫn đứng nguyên chỗ cũ. Bao nhiêu lần trèo me bẻ trái cho Út không nhớ hết. Còn một lần không thể quên. Đó là hôm trước khi vào quân dịch, hai đứa ôm nhau dựa lưng vào gốc me. Lan co cứng người lại, mình ghì chặt Lan. Vừa luồn tay vào ngực Lan thì có tiếng chân người. Tiếng chó sủa gầu gầu. Hai đứa buông nhau ra, cảm giác cương cứng và mềm mại. Hương bầu kết cứ quấn quyện mãi. Mỗi lần nghĩ đến chuyện ấy, ngực mình nhói lên. Giờ đây màu xanh của cây me có vẻ sẫm hơn. Hắn me muốn thách thức với thời gian. Hôm đầu từ quán cà phê Thủy Tiên nhìn về khu vườn nhà Út Lan, nước mắt mình tự nhiên ứa ra rừng rừng. Những ngày sau đó, khi nhìn cây me lại thấy ứa nước miếng như có vị chua của thuở trèo me trèo ổi. Có thể nói ở nơi xa tít, cách nửa vòng trái đất, mình vẫn nghe được tiếng me trong gió rì rầm rì rào, cảm được vị chua nơi đầu lưỡi. Về đây nhìn thấy dáng me vẫn xanh thẳm, lặng lẽ làm nhân chứng, đưa cành ra dãy gọi. Chả lẽ me cố sống xanh tốt để mình bấy nay? Có cảm giác mình già đi, còn nơi này trẻ ra. Bây giờ ngồi đây hình dung ra hình dáng Út Lan. Nhớ nét duyên thầm lặng vào trong của cô gái miệt vườn đã lặn vào tâm trí, trái tim mình suốt thời trai trẻ. Để mình không thể yêu được ai khác, có phải vậy chăng? Những ngày ngồi ở quán cà phê Thủy Tiên, tình cờ mình đã nghe thêm được nhiều chuyện về Lan. Người ta không hay mình có quen biết bả. Những thông tin cứ tự nhiên lọt vào tai. Bà Lan sống lặng lẽ, rồi ít tiếp xúc với người cùng lứa. Bà là một trong số phụ nữ đẹp của cả vùng. Trong phố cũng ít có người đẹp lại có duyên thầm như thế. Ngày xưa nếu bà Lan đi thi người đẹp, thế nào cũng đạt hoa hậu. Bây giờ thì hết thời rồi. Còn duyên kén cá chọn canh, hết duyên ít đực, cua cần cũng dơ. Mấy ông quá vợ, cả mấy ông làm lớn, lớn tuổi cũng ngấp nghé. Định tục quyền với bả. Bả có chịu đâu. Nghe nói xưa bả có người tình là sĩ quan Ngụy, hắn giết người mình rồi trốn thoát. Nghe vậy mình giật thoát người, giờ không hay không biết gì. Đưa tài quấy cái muỗng trong ly cà phê chỉ còn đá trắng trật. Miệng lưỡi người đời ác độc thiệt. Đời người phải chịu bao nhiêu búa rìu dư luận, sự phán xét có khi không căn cứ, chỉ sai một ly đi một dặm. Thôi thì chả ai hiểu mình bằng chính mình. Mình định ngày gặp Út Lan, không còn ở cái tuổi mắc cỡ khi gặp người tình thuở xưa. Không phải sự run rẩy của thuở yêu mà là sự bối rối hay sự hối hận. Sự chạy trốn tẩu thoát là hèn nhát, là ích kỷ. Sự trở lại muộn màng, chậm trễ, làm mất tự nhiên. Mấy chục năm qua vẫn dành thời gian cho cái giờ khác gặp gỡ này. Nhưng giờ đây vẫn cố giấu đi hay nén lại sự mừng rỡ. Giấu đi hay nén lại sự hối hận khi bước vào nhà Út Lan. Con chó vàng xô ra sủa ầm ĩ, lại là con chó vàng. Nghe chủ mắng, im nào. Nó thôi sủa, nép vào chủ như muốn được bảo vệ hay bảo vệ chủ. Bà Lan ngỡ ngàng nhìn khách, mình đến gần, nhìn bà chăm chú, lấy lại bình tĩnh, giọng hối lỗi. Tần Ngộ Không đây, bà có nhận ra tôi không? Vẻ mặt bà Lan hơi bàng hoàng, biểu cảm hoài nghi, mừng rỡ. Ánh mắt xa xăm của bà bỗng sáng lên, linh lợi hẳn. Thoáng vẻ nồng nàn ấm áp, nhưng không khỏi ngạc nhiên. Ủa, ông ở đâu hiện ra thế này? Bà định thần lại, giọng trầm xuống. Ông khác xưa quá. vẫn vậy, chỉ có già đi nhiều. Ai chả phải già? Giống bà bùi ngùi. Nói vậy chứ ông vẫn như xưa. Vẻ mặt bà hơi lúng túng, thoáng nhìn mình rồi dội quay đi. Mình có cảm giác muốn mở toang hết ngăn quá khứ ra, nhìn cho rõ hơn, nhưng chẳng biết nói sao, chỉ ngập ngừng. Bao nhiêu năm rồi, ước gì thời gian quay trở lại. Ông là Tân Ngộ Không, có tài quá phép cơ mà. Thời gian một đi không trở lại, không thể nào biến hóa được. Cả hai người cùng thoáng nét cười buồn. Nét mặt bà Lan dần dần tươi hẳn lại. Mình thoáng nghĩ quả là nét duyên ngầm của Út Lan làm cho bà lâu già thiệt. Câu chuyện cứ ngấp ngứ, chắp nối một hồi rồi cũng nhắc đến người thứ ba. Hậu Rái Cá sao rồi hả bà? Ổng hy sinh ngày trận đánh bó cây gừa ngày ấy. Người ta có nói hậu chết vì sao không? Bây giờ còn nhắc lại chuyện đó làm gì? Chết thế nào cũng là hy sinh vì đất nước. Bà nói rồi chép miệng. Mắt nhìn tận đầu đầu. Nhưng có điều cần phải nói cho rõ. Lúc hậu trúng đạn, ngã đổ vật xuống người tôi. Hai đứa ôm nhau mãi. Máu hậu chảy sang người tôi. Chính vì hậu nhõm người lên, xốc nách rồi chỉ đường cho tôi trốn ra ngoài. Nên cậu ấy mới bị đạn trong đồn bắn ra. Những viên đạn ấy hậu đã đỡ cho tôi. Máu hậu lên láng trên người tôi. Nên lúc quân giải phóng vào đưa hậu đi cấp cứu. Tưởng tôi chết rồi nên mới bỏ qua. Nếu không họ đã đòm cho một phát chết luôn. Hoặc biết còn sống thì cũng bắt làm tù binh. Còn đâu đến giờ. Khi ngã xuống, môi hậu chạm vào má tôi. Hậu nói thì thào bên tai tôi. Sống về, cưới Lan, hạnh phúc. Những giọt nước mắt ông Tân ứa ra, chảy trên má, giọng tắt nghẹn lại. Mình có lỗi với Lan, mang ơn hậu suốt đời. Bà Lan nhìn ông giọng rưng rưng. Thôi, mừng ông đã tìm về. Nói mừng, nhưng giọng bà lạc hẳn đi. Bà đưa tay quệt những giọt nước mắt lăn trên má. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Tìm Về của Trần Đắc Hiển Khánh qua giọng đọc của phát thanh viên Chí Thiện. Chương trình đầu truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại vào chương trình đầu truyện tối mai. Kính chào, tạm biệt.